Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Vâng ạ, xin chào quý vị ạ. Quý Cường và Phượng Nguyên sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Trước khi đến với các thông tin trong chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Đêm nghe tiếng mưa, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận do Hồ Ngọc Hà thể hiện.
Thank you.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, mùa tựu trường đang đến gần. Đây cũng là thời điểm các bậc phụ huynh chuẩn bị hành trang cho học sinh đến lớp. Ngoài những cuốn sách quyển vở mới thì thị trường ba lô cặp sách cũng bắt đầu trở nên sôi động. Các sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và giá thành để phụ huynh lựa chọn sản phẩm chất lượng phù hợp túi tiền.
Dạo quanh một vòng có thể thấy rất nhiều siêu thị, nhà sách, cửa hàng chuyên kinh doanh cặp sách trưng bày đủ loại ba lô cặp sách có kiểu dáng, mẫu mã phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Tùy loại dùng cho nam hay nữ, hai lứa tuổi mà kiểu dáng và các hình ảnh họa tiết in trên mặt cặp cũng có sự khác nhau để người mua thoải mái lựa chọn.
Đối với học sinh, vật dụng thân thuộc cũng như quan trọng nhất chính là những chiếc cặp sách. Chiếc cặp sách phù hợp là phải đựng vừa các vật dụng cần thiết mà đảm bảo an toàn cho cuộc sống của các em được phát triển khỏe mạnh. Và hiện nay thì cặp sách trên thị trường đa dạng, không khó để phụ huynh chúng ta tìm chiếc cặp ưng ý cho bé.
Theo ghi nhận tại một số điểm kinh doanh cặp sách trong nội ô thành phố Cần Thơ đón năm học mới này, các nhà sản xuất tung ra thị trường nhiều sản phẩm ba lô, cặp sách, túi đeo mới và bắt mắt. Các nhà sản xuất phải đưa ra nhiều mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng cũng như tăng tính cạnh tranh. Những năm gần đây, ba lô cặp sách cho học sinh do các doanh nghiệp trong nước sản xuất được người tiêu dùng đón nhận bởi đã có nhiều cải tiến về mẫu mã, chất lượng, giá hợp lý. Giá bán các sản phẩm không có sự thay đổi nhiều so với cùng thời điểm này năm ngoái.
Về chất liệu, cặp sách hiện nay đang được làm từ các chất liệu khác nhau với những ưu điểm riêng. Theo đó thì giải dù nhẹ, có khả năng chống nước, hạn chế bám bụi. Polyester thì là một chất liệu sợi tổng hợp được sử dụng phổ biến trong sản xuất ba lô túi sách. Loại giải này có ưu điểm như chống nước, chống nhăn, dễ dàng làm sạch và độ bền cao. Còn giải bố dày, bền chắc và an toàn với sức khỏe người dùng. Chất liệu da thì không những thời trang mà còn bền, ít bám bụi nữa.
Ngoài ra, theo độ tuổi của trẻ em từng cấp học, cặp sách có thiết kế phù hợp. Các cặp sách cho học sinh cấp 1 thường có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng và màu sắc tươi sáng. Bên cạnh đó là các hình ảnh nhân vật phim hoạt hình hoặc các biểu tượng phổ biến được trẻ em yêu thích như là công chúa, siêu nhân, các con thú, phong cảnh. Ở độ tuổi này thì khung xương của trẻ đang phát triển, các nhà sản xuất chú trọng thiết kế đảm bảo an toàn cho trẻ. Bên cạnh cặp sách thông thường thì trên thị trường có loại cặp sách chống gù dành cho học sinh bậc tiểu học.
Vâng, và điểm nổi bật của loại cặp này là lưng của cặp được làm bằng đệm mút với thiết kế cong lượng theo chiều cong tự nhiên của cột sống, có tác dụng chống gù lưng cho học sinh. Quai đeo cong, bảng to, ôm sát dài, cho nên sách vở trong cặp không bị xô lệch khi học sinh chạy nhảy. Ngoài ra thì cặp chống gù còn có trọng lượng nhẹ. Bên cạnh đó còn có cặp sách có cần kéo với bánh xe, các bé không phải đeo cặp trên vai.
Đối với cặp sách cho học sinh cấp 2 thường có kích thước vừa phải và thiết kế trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Với học sinh cấp 3, các cặp sách thường có kiểu dáng năng động và thời trang hơn. Trong đó, phổ biến là ba lô, túi đeo chéo, có nhiều ngăn để học sinh có thể là tổ chức sách vở và đồ dùng học tập một cách khoa học, chống thấm nước. Ở lứa tuổi này thì cặp sách không thiên về màu sắc, họa tiết bắt mắt mà chú trọng tính thời trang năng động với những gam màu phù hợp với tuổi teen.
Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm cặp sách đến từ các thương hiệu như Miti, Hami, Thiên Long, Sacos hay là Tokyo Life được người tiêu dùng ưa chuộng. Trên mỗi sản phẩm đều ghi rõ các thông tin về chất liệu, trọng lượng, kích thước và cách sử dụng của sản phẩm, được bảo hành đến 12 tháng. Một số thương hiệu còn có chính sách đổi trả trong vòng 7 ngày.
Các sản phẩm cặp sách có giá bán từ 120.000 đến 900.000 đồng một sản phẩm, trong đó các sản phẩm dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng một sản phẩm được nhiều phụ huynh lựa chọn. Để chào đón năm học mới, hiện nay một số thương hiệu cặp sách đang thực hiện các chương trình ưu đãi. Đơn cử My Kingdom giảm giá 15% một số sản phẩm ba lô cặp, Tokyo Life giảm giá lên đến 20% một số sản phẩm, Sacos giảm giá và tặng kèm quà nhiều sản phẩm ba lô cặp cho học sinh.
Càng gần đến năm học mới, thị trường ba lô cặp sách dành cho học sinh càng trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên thì để đảm bảo sức khỏe cho các em khi mang cặp đến lớp, ngoài tính tiện dụng, thẩm mỹ thì các bậc phụ huynh chúng ta nên chọn sản phẩm chất liệu nhẹ, kích thước vừa phải, không quá lớn so với các bé. Khi mua ba lô cặp sách cần chú ý đến đường may, ưu tiên các sản phẩm có đường khâu dày, liền mũi, không đứt quãng, không tưa chỉ. Cần kiểm tra các mối nối giữa quai đeo, chỗ xách tay và đường may trên sản phẩm để chắc chắn đảm bảo chất lượng và độ bền của sản phẩm. Bên cạnh đó thì phụ huynh chọn mua sản phẩm có thương hiệu rõ ràng tại các điểm kinh doanh uy tín, đảm bảo chất lượng và chế độ bảo hành.
tôi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường, mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách reo ven đường, mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đồi, mưa cho thấm hoa đời, mưa trôi hết ưu hoài, mưa cho đám lúa non mỉm cười, mưa đem tươi vui về cho thấm áo nâu, mưa cho nương dâu và khoai sắn lên màu, mưa như chút mưa tô lúa đầu, mưa rơi qua biển hải Cà Mau, mưa rơi trên vai chàng, mưa rơi ướt vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng ru con mưa yêu bông hoa đời, mưa yêu biết bao người, mưa không biết hững hờ, mưa thương lúa bơ phờ, mưa yêu lúa mong mưa từng.
Quý vị thân mến, Quỳnh Lan đang gửi đến chúng ta một sáng tác của Giang Phụng, ca khúc Mưa.
Mưa rơi trên vai chàng, mưa rơi ướt vai nàng, mưa rơi khắp thôn làng, mưa reo những cung đàn, mưa như tiếng ru con dịu dàng, mưa yêu bông hoa đời, mưa yêu biết bao người, mưa không biết hững hờ, mưa thương lúa bơ phờ, mưa yêu lúa mong mưa từng giờ. Mưa rơi phương đông rồi mưa tới phương tây, mưa gieo hương xuân về trên những luống cây, mưa rơi chốn này, mưa cho lúa cày, mưa cho duyên ta càng nồng say. Ai nghèo mưa cho lúa ngô nhiều, mưa cho hết tiêu điều, mưa cho những ai nghèo, mưa cho thấm bữa cơm ba chiều, mưa không yêu ngã đường, mưa không muốn ai buồn,
không muốn ai buồn,
mưa yêu nước non này, mưa yêu mến dân cày, mưa cho lúa ngô thơm gạo đầy, mưa con gieo xuống đời, mưa về cho lúa
quý vị. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 38 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong số này, 6 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc và các nước trên thế giới, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trương giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch.
Trong thời gian này, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã thông đồng để Công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tham gia phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài cũng như được sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài, cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức, kit test COVID-19. Biến kit test từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý thành tài sản thuộc sở hữu của Công ty Việt Á và cấp số đăng ký lưu hành đưa vào sản xuất thương mại phục vụ phòng chống dịch COVID-19 không đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định giá sản xuất tối đa một kit xét nghiệm Việt Á là hơn 143.000 đồng, trong đó giá nguyên liệu hơn 41.000 đồng, phí nhân công 32.000 đồng, phí sản xuất 27.700 đồng, bán hàng 16.000 đồng. Giá này đã bao gồm chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận 5% theo quy định. Trong năm 2020 và 2021, Việt Á sản xuất hơn 8.700.000 kit test xét nghiệm và đã tiêu thụ 8.300.000 kit theo đơn giá 470.000 đồng. Trong đó, Việt Á đã được thanh toán gần 6 triệu kit, tổng giá trị hơn 2.250 tỷ đồng.
Nhưng thưa quý vị, về thiệt hại của vụ án, kết luận điều tra xác định lợi nhuận định mức mà Việt Á được hưởng khi chuyển giao quyền sản xuất kinh doanh chỉ là 5%. Tuy nhiên, chi phí sản xuất mỗi kit xét nghiệm chỉ hơn 143.000 đồng nhưng lại bán 470.000 đồng. Bởi thế, số tiền hưởng lợi bất chính của Việt Á là 1.235 tỷ đồng chênh lệch giữa giá bán và giá sản xuất.
Kết luận điều tra cho rằng bị can Việt cùng đồng phạm còn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm đấu thầu với 1.200.000 kit test gây thiệt hại cho tài sản nhà nước 400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quá trình Công ty Việt Á sản xuất và tiêu thụ kit test với mục đích để Công ty Việt Á được thuận lợi trong việc tiêu thụ kit test, thu lợi bất chính. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Công ty Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân hơn 800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, chặn giao dịch, sổ tiết kiệm, tạm giữ tổng cộng khoảng 1.700 tỷ đồng trong vụ án này.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý thính giả thân mến, miếng thường làm từ củ dông riềng, loại miếng này rất phổ biến và được nhiều gia đình Việt ưa chuộng nhờ tính tiện lợi. Miếng được rất nhiều người ưa thích bởi độ dai, mềm và công dụng tốt cho sức khỏe. Miếng thông thường có màu vàng đục hoặc là trắng trong.
Gần đây trên thị trường xuất hiện một loại miếng có màu đen xì khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là miếng được làm từ củ chuối. Vốn là người có kinh nghiệm làm miếng dông, bà Hà Thị Thoa ở Thanh Hóa đã nghiên cứu và làm ra sản phẩm miếng từ nguyên liệu củ chuối. Loại miếng này mới được bà tung ra thị trường vào hồi tháng 4 năm 2023.
Tìm hiểu thấy củ chuối tốt cho người tiểu đường, ổn định đường huyết, giúp ngủ ngon, cho nên bà Thoa đã thử lấy củ chuối làm miếng. Miếng làm từ củ chuối cần trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của người làm. Ban đầu mới làm thì bà Thoa đã bê nguyên công thức làm miếng dông để làm miếng củ chuối, nhưng mà bản chất của củ chuối thì rất là bở, không tạo nên sự kết dính, khó tạo sợi được, cho nên đành phải đổ bỏ đi. Thử nghiệm nhiều cách nhiều lần, bà mới nhận ra phải cho thêm bột củ dông riềng với tỷ lệ 1 trên 10 mới có thể đưa ra thành phẩm.
Để làm ra những cân miếng củ chuối, bà Thoa đã mất rất nhiều thời gian, làm rất kỳ công. Vì đầu tiên bà sẽ ra vườn đào củ chuối về, nghiền chắc lắng lấy bột và lọc cho hết đất cát. Sau đó bà trộn với bột dông sao cho phù hợp và tráng thành miếng bánh mỏng, phơi xe xe lại và cắt thành sợi, sau đó phơi khô tiếp. Công đoạn vất vả nhất là nghiền và lọc bột củ chuối, vì phải lọc sao cho bột mịn và không còn đất hay cát.
Mỗi công đoạn lại đòi hỏi người làm cần có tính kiên trì tỉ mỉ. Chỉ cần một công đoạn nào lơ là có thể cả mẻ đó sẽ phải đổ bỏ vì không đạt chất lượng. Cụ thể như là công đoạn lọc bột, người làm chỉ cần không cẩn thận làm phần bột vẫn còn cát sẽ khiến người dùng khi ăn rất khó chịu và thành phẩm ra không đạt chất lượng như mong muốn.
Do củ chuối có rất ít bột nên phải mất từ 10 đến 12 kg củ chuối mới cho ra được 1 kg miếng thành phẩm. Cách làm rất mất công sức và thời gian nên hiện tại bà đang rao bán với mức giá 250.000 đồng một kg.
Loại miếng này ăn nhạt hơn so với miếng dông cho nên là khá kén khách. Thời gian tới bà Thoa mong muốn sẽ mở rộng sản xuất miếng dông, miếng củ chuối và bà dự định còn sẽ nghiên cứu thêm một số loại miếng từ củ từ, củ khoai mì vân vân.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị các bạn cùng nghe một sáng tác của Minh Min và Bảo Trâm thể hiện ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ.
Thank you.
mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những môi nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai, là màu tóc rối. Mùa thu sang hàng cây sao xa, lá rơi đây đã qua ngày xanh, ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ.
Bảo Trâm vừa gửi đến chúng ta ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ, một sáng tác của Minh Min. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.
Và quý vị cũng đừng quên đồng hành cùng chương trình mỗi ngày vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 phút trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ radio.vn quý vị nha. Còn bây giờ thì Quý Cường và Phượng Uyên mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.